Thiền kiếp chúng ta lo tu sửa tâm thân đàng hoàng, lúc chúng ta lìa xác khỏi bị hành hạ đau đớn. Thì từ nãy giờ chị vô đây thấy tất cả mọi người, không có cái người nào mà mưu mô lừa gạt, phát tâm giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chúng tôi nghèo thật, nhưng mà chúng tôi dám hụt một đồng năm cắt in cuốn sách tặng cho họ miễn phí, thâu cuốn băng hát để cho họ nghe cho im dịu thần kinh. Chúng tôi làm cho mọi người vui, chứ chúng tôi không có gây gổ với bất cứ một người nào. Người nào cũng thầy chúng tôi và độ chúng tôi. Chúng tôi có cái quần cái áo mặc cũng nhờ xã hội. Chúng tôi phải cảm hết sức cảm ơn xã hội và cảm ơn mọi người. Khinh chúng tôi càng cảm ơn. Chửi chúng tôi càng quý mến. Vì họ đưa tôi đi tìm con đường thanh tịnh, chứ không tìm con đường uất hận trả thù. Chúng tôi không có cái đó. Tôi nhờ sự kích động tôi mới tìm ra một kho tàng thanh tịnh của chính tôi. Tôi mới giàu lòng tha thứ và thương yêu. Tôi mới hiểu được trời Phật đã làm trước tôi nhiều hơn kiếp rồi, không phải mới đây. Đường đi rất rõ rệt. Chúng tôi không có làm phiền bất cứ một ai. Cho nên chỉ có rảnh chị tới tới chơi. Rồi những người mà phỉ báng chúng tôi, lần lần họ tới đây chơi, rồi họ sẽ thấu hiểu. Chính bản thân tôi có người đã từng chửi tôi 10 năm, đúng 10 năm. Rồi gặp lại tôi là chỉ có khóc không, chứ không có nói chuyện nữa. Nói con đã lỡ chửi thầy 10 năm mà. Vì không hiểu. À, cũng như người ta chửi ông trời cả trăm năm mà. Khi mà ta hiểu ông trời là ta thương ông trời. Ta ghét mặt trời, ta cất cái nhà, ta chê mặt trời. Nhưng mà thiếu mặt trời là cái sư mục. Họ phải đi nằm mặt trời, đi tìm mặt trời.
Thành ra con cũng khổ lắm rồi. Mấy tuần nay thì con cũng có công phu, nhưng mà nó cũng bị động nhiều lắm. Thì đến cũng để kính xin
chị đừng có nghe chuyện ngoài tai. Chị tu là tu cho tâm thân của chị. Chị thấy người đời tâm làm mà thân chịu. Tâm mình làm bậy, mình nói mình tu, mình đi lường gạt người ta là thân mình phải bị nạn. Tâm làm là thân chịu. Mà cái tâm chỉ hướng thượng về trời Phật là cái thân chỉ được nhẹ nhàng. Mà tâm chỉ ghét giận một ai là thân chỉ buồn bực, ăn ngủ không yên. Tự hành hạ lấy mình chứ không có ai hành hạ mình hết.
Dạ, thưa thầy, con cũng có những cái
Không nên buồn phiền, không nên buồn phiền bởi vì các con chưa hiểu. Chỉ càng ngày càng tu, càng lúc càng xinh, càng đẹp, càng tươi, càng vui, càng trẻ, thì lúc đó người ta quý mến. Như tôi năm nay cũng là 70 tuổi Việt Nam rồi đó, nhưng mà nhiều người còn chưa tin. Ông mà 70 tuổi ha, 50 tuổi là nhiều. Mà tôi đó, bởi tại vì tâm thân tôi không có nghĩ xấu lại hết. Tức cọng cỏ tôi cũng không dám nghĩ xấu. Bông hoa trong vườn có cái bông nào xấu đâu, mà cắt nó chi, hại nó làm gì. Tất cả đều là quý, tất cả đều là chân lý của trong vũ trụ. Nhưng mà người ta khinh tiệt kỳ thị, tạo ra sự tâm tối vô minh cho chính họ. Cho nên gia đình họ không có bao giờ yên ổn. Cho nên chị muốn gia đình yên ổn, chị nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa. Ngày nay má có các con, má nhờ các con. Các con dạy là dạy má. Vì các con má mới học nhịn nhục. Má mới có hãnh diện ngày nay được đến đất Mỹ siêu cường quốc, cũng nhờ các con. Cái sự khổ của má không có thể kể với các con được. Các con nhờ các con má mới học được nhịn nhục. Bây giờ má tu má tiếp tục nhịn nhục cho phần hồn má được nhẹ, là các con được yên. Vì má mang ơn các con, má muốn làm cho các con yên. Nếu má bệnh thì các con không yên, thì má tu để cho má khỏe mạnh, các con yên, mẹ mừng. Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Không xa, cứ ngủ giấc 11 giờ vậy thiền cũng được. Không sao, không cần, không cần. Trước khi đi ngủ thiền cũng được. Cái tâm mà chị thì chị ngồi thiền đó là chị điêu luyện cái tâm. Mà cái tâm chị xuất ra được là chị điêu luyện cái hào quang của chị. Lúc đó chị thấy cái nhiệm vụ chị càng ngày càng lớn. Tình mẹ đối với các con càng ngày càng sâu đậm. Và các con hưởng được cái phước của chị rất rõ ràng. Không kể ơn chi. Rồi nhờ cái gương đó các con nó sẽ theo. Dạ, yeah, cảm ơn rất nhiều. Tôi cũng nhận được thư từ Lai Vãn. Dạ, yeah. Cảm ơn rất nhiều.
Tôi có bạn đạo đặt câu hỏi đi. Dạ. 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 Kính thưa thầy, kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị và tất cả các bạn đạo. Hôm nay là lần đầu tiên con mới hân hạnh được gặp thầy, con rất là vui mừng. Từ ngày con tu, trước khi con tu thì con đã thanh lọc nước chanh 7 ngày. Khi mà con thanh lọc xong thì tu cho tới nay khoảng 5 tháng. Thì ở trên đầu con, đỉnh đầu con nó ngứa ngứa trong lúc con ngồi soi hồn với Phật. Thì ngày hôm qua 12 giờ khuya con ngồi soi hồn niệm Phật, thì con thấy thỉnh thoảng có lâu có một ánh sáng nó chớp lên trong tích tắc. Thì trong lúc gần xả thiền á, thì con thấy một loạt ánh sáng nó tỏa ra giống như có một người nào bật đèn lên. Dạ thưa thầy,
cái đó là con thành tâm niệm Phật.
Dạ.
Điển du điển của Đức Di Đà chú chiếu cho một chút đó thôi.
Dạ.
Mình phải thành tâm.
Dạ.
Thiên đàng có thật, con tuổi trẻ biết tu mà con biết thiên đàng có thật, con sẽ đem nhiều chuyện văn minh cho mặt đất. Con người thiếu sự sáng suốt thành là ác dữ. Mà mình tu được sáng suốt, mình đem lại sự hiền lành cho mọi người, thì cái xã hội tốt biết là bao nhiêu. Nước chúng ta thiếu văn hóa, bị hô đô hộ rất nhiều, nhiều kỳ chiến tranh xảy ra, không thì giờ học, thiếu văn hóa. Mà ngày hôm nay qua đây mà con phát tâm tu, một thời thiền của con là một khoa học, càng ngày càng văn minh. Sau này con không cần học chữ nhiều mà con nói triết rõ rệt. Mực cứu những người người thiếu học và đổ cho người ta thực hiện từ bi và thấy từ tâm của chính họ mà xây dựng làn sóng tốt đẹp ở tương lai. Đó là phận sự của người tuổi trẻ Việt Nam ở tương lai. Chúng ta ở đây không phải xa Việt Nam, chúng ta là Việt Nam mà, sát Việt Nam mà, dù cách nào cũng về xứ Việt Nam. Mà chúng ta chịu trao dồi thì tương lai chúng ta sẽ đem của quý dân cho người Việt Nam cộng hưởng, thay vì ác nghiệp sân si chém giết vô lý mà không đạt được kết quả.
Thưa con cảm ơn thầy.
Mời anh Diệp.
Kính chào thầy.
Tôi là đỡ telephone anh, anh không phone cho tôi, mà tôi ngủ rồi anh mới phone.
Thưa thầy, tu trong động khó quá.
Tu trong động phải tìm tĩnh. Tôi muốn nói chuyện cho anh trong telephone trong lúc anh động. Tôi thích người động lắm á. Tôi thích những nhạc new way mà tâm tĩnh. Cái đó mới là quý.
Thưa thầy,
new way mà tâm động là không quý.
Nhưng thưa thầy, kính thưa thầy, con nhiều khi có những một số, trong khi làm việc ấy, thỉnh thoảng con gặp một số người ấy, mà khi nói chuyện thì con mắt nhìn người ta, tai nghe, nhưng mà nó như ngủ, không có thấy gì, không có nghe gì hết. Thế thành ra nhiều khi ấy, cảm thấy là về phương diện y lý của người nói là bị stress, nhưng mà về phương diện vô vi ấy, có phải là vì mình gặp cái điểm đó mà không hợp ấy, mà mình không có bắt được hay không, mà đến nỗi để mình ở trong cái trạng thái
nhiều là... khi anh bị stress là lo lắng nhiều. Nó có thể xảy ra cái đó. Còn người vô vi mà con sang stress tu á, nhìn đối phương, mình không nghe nhiều mà mình nghe có một chút là mình hiểu tất cả hành trình của họ. Đó là anh được không được tập trung.
Tại vì
còn anh có stress, anh có lo.
Thì là
mà anh muốn có bằng chứng đó, thử liền là có bằng chứng liền, phải không? Cho cô B thử là anh có stress rồi, lo.
Thế thầy thử sao?
Có cách thử hay lắm lận.
Thế thầy
ra đâu ra sao, chỗ nào trống nó kêu cô B thử, cái cô B nói anh nghe liền.
Lát nữa thì chắc là nhờ cô B thử.
Nhờ cô B thử là anh mới thấy, rồi anh sẽ học, rồi anh sẽ cứu bao nhiêu đệ tử của anh. Tôi muốn mọi người giỏi chứ tôi không có muốn mọi người dở. Mọi người đều giúp được mọi người.
Thưa thầy, khi mà chẳng hạn như mà ra ngoài xã hội mà quậy lên, mà làm dữ lên, làm lên, thì nhiều khi con suy nghĩ đó có phải là một cái tiến trình trong cái sự tu mà định mệnh đã an bài theo như tử vi nói, mình thấy đến thời kỳ mình ra làm việc, hay là do ham đời mình ra?
Bởi vì mình thấy là bất túc, cái tâm bất túc, mình cần cái tu luyện sáng suốt, khỏe mạnh, gia đình an cương, để ai đi du học cũng muốn về giúp nước, ai muốn tu cũng về giúp dân, thì mình làm ôm chi động loạn quá nhiều. Động loạn quá nhiều nó làm trì trệ cái óc. Trì trệ chỗ nào? Vì cái tuổi của mình lớn rồi, không phải tuổi trẻ. Anh nhỏ hơn 10 tuổi thì anh hoạt động nhiều được, nhưng mà anh lớn rồi nên phải giảm bớt nó lại, để cho nó quân bình trong lúc mình về cố vấn người trẻ.
Vâng, thì nằm
không đến nỗi đói đâu lo. Không đến nỗi đói. Không đến nỗi đói mà sợ đói thì mình quên ông trời mất rồi.
Thưa, cũng nằm trong tiến trình, nó bây giờ ráng được nào chút để về có thể giúp cái sức lực còn lại có thể giúp được cái gì.
Anh có cái tâm anh thôi. Cái tâm anh mới là giúp. Cái tâm, cái lời nói anh cảm động lòng họ, chứ không phải anh đem đô la họ là anh giúp họ đâu. Anh đem đô la họ đánh đề cũng hết à. Còn mà cái tâm anh nhẹ nhàng, anh thấy rằng chỉ có thể đạt được sự bình an vô sâm trong vũ trụ này, tại sao chị không hướng về con đường đó mà chị ôm chi cho khổ như vậy? Cái khổ chỉ có đem đi được không? Một lời nói của anh cũng đặt là bạc tỷ rồi. Đâu có phải anh cần đem bạc tỷ về Việt Nam mới xây tiếp thiền thiền đường. Khi mà anh nói người ta cảm động một tiếng á, là người ta bỏ cả sở đất cho anh làm thiền đường. Chứ đừng có nghĩ cái chuyện mà đem bạc về Việt Nam làm thiền đường. Tu là do tâm mới thành đạo. Không tâm là không thành đạo. Ôm tìm là chỉ làm quỷ mà thôi, không có thành đạo. ôm tiền là tranh chấp. Không ôm tiền phải cởi mở, giữ tâm thanh nhẹ. Có tâm là có tiền. Anh có, anh ra đây anh đâu có tiền, anh có cái tâm không, anh có cái nhà ở đó. Mà anh có cái tâm tu đạo, anh chết anh có cái nhà còn đẹp hơn cái nhà bây giờ. Anh hiểu không? Người ta không hiểu cái tâm là cái vị trí quan trọng. Cái tâm là một cơ đồ kiến thiết tâm linh vinh quang tốt đẹp mà không hiểu. Họ cứ theo cặp con mắt tình đời, vì mấy con tay đếm được, bị lạc vào cái sự thông minh tạm bỡ của đôi mắt và cái óc chưa có thông, thì hậu quả phải gánh nặng. Hậu quả gánh nặng. Thấy người ta mua này lợi, mình cũng mua này lợi. Mình có phần hưởng trời cho, mình có công ăn việc làm, đủ nuôi gia đình sống, hạnh đức vinh quang là đủ rồi. Còn bày cái này, bày cái kia, bày cái nọ, anh thấy cái tâm đâu có khỏe. Nó trì kéo mình. Mà ai hại mình? Mình hại mình. Ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Tại vì mình bác trí nói, ê, có cái affair này to làm không? Làm chứ. Ưng vô sở trụ, nói có đâu, có chỗ nào chứa đâu. Nhưng mà di sanh kỳ tâm là cái trách nhiệm đã phải bị. Phải không? Thì nó kẹt cái nghiệp. Thì cái thông minh mình nó không có giúp kịp, không có làm kịp. Cái hồn của mình nó bị nặng, nó trì bởi cái nghiệp, thành cái tâm mình nó có sáng suốt. Còn cái tâm mình sáng suốt, mình nói một tiếng nó cũng có bạc tỷ, không có sao. Đừng có sợ mất. Trời Phật cho ấm no một chút là đủ sống rồi. Biết bao nhiêu của ông trời giao cho mình mà mình không hưởng. Một nguyên khí đầy đủ, mặt trăng mặt trời phục vụ, cái gì cũng đầy đủ cho mình, mà mình không giữ tâm lành để hưởng, rồi mình tạo động để làm chi? Tạo động nó sanh nghiệp khổ, rồi vợ con không ổn định, gia đình không yên, không giúp được ai mà chẳng giúp được mình. Cho nên tôi khuyên mọi người ráng tu đi để tận hưởng vinh quang ở tương lai.
Kính thưa Thầy, thì tu những người mà đã vô tu thì ít nhất cũng mang cái tâm. Nhưng lẽ nhiên ấy, thì cái tâm, những người mang tâm tu thấy rằng cái tâm là cứu cánh, mà tất cả các thứ chỉ là phương tiện thôi. Nhưng Thầy dạy cho trường hợp mà nếu có cái tâm ấy, mà mình có cả cái phương tiện để làm cho cái tâm có thể là phát triển được, thì có nên hay không? Hay là mình có nhiều cái trường hợp mà nếu mà không, số người chú trọng cái tâm quá, không nghĩ cái tiền, không làm việc. Ví dụ chẳng hạn nên tu mà nếu mà mình cứ bị lệ thuộc vào cái bên ngoài ấy, để cái đời sống vật chất mình bị lệ thuộc để mình tu, thì cái tu nó có tốt không? Chẳng hạn như để sống xã hội hay trợ cấp.
Lệ thuộc về vật chất xã hội là bị phân tán mất rồi. Cái tâm không có trụ. Vì tiền nhiều quá là tâm không trụ. Mà vừa đủ thì tâm trụ an lạc. Mà không bao giờ hết. Tiền không bao giờ hết đâu lo. Nếu mình có tâm thì mình làm việc tận tâm. Tôi làm cu li, tôi hốt rác, rốt cuộc họ cũng cho tôi lên làm sếp. Không có lo, không có lo sợ đói. Rồi tôi mưu mô bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ là chính tôi lường gạt tôi trước, rồi người khác, người ta cũng học cái tánh lường gạt, lường tôi, tôi phải chịu nạn. Đó là một cái nạn chứ không phải cái phước. Còn cái phước là tự nhiên nó đến. Mình cứ việc tu đi, cái phước tự nhiên nó đến. Ở đây cũng có một số người nghe nói đi đại hội Hồng Kông, không mong gì có tiền đi đại hội đó, mà biết đâu chừng họ thành tánh tu từ tới đó rồi họ cũng đi Hồng Kông mà chơi à. Cái chuyện đó mới là hay à. phải không? Chứ không phải dự trù tính này tính kia, tính chừng nào là bại chừng nấy. Phải giữ tâm thanh tịnh mới tận hưởng hòa bình của nội tâm, mới đem từ quan ảnh hưởng người khác. Kêu bằng tận độ chính chúng sanh, như anh tu muốn bành trướng ra cho nhiều người tu, nhưng mà nhiều người không có thực tâm tu. Những người thực tâm tu thì tự nhiên họ bành trướng ra, đi tự nhiên từ từ nó nới rộng ra, không cần đòi hỏi nhiều, phát tâm một cái là xong.
Thầy, con có một vài câu hỏi thắc mắc. Con có một ba câu hỏi thắc mắc xin hỏi thầy. Trong lúc soi hồn nếu mà ngồi lâu quá thì có gì hại không? Tại vì con ngồi soi hồn một lúc thì có cảm tưởng là cái đầu với hai cánh tay nó cứ đi lên hoài, cho tới lúc mà nghe được cái tiếng nói á. Lúc mà nghe được cái tiếng nói ấy, không có muốn nghe nữa thì tự nhiên nó bắt đầu nó đi xuống. Mà lúc nhìn đồng hồ có khi nó ngồi nửa tiếng tới 45 phút, ngồi như vậy lâu quá thì có cái gì hại?
Soi hồn đâu có dẫn tới 40 mấy phút.
Không biết hay là ngồi nó mê đi hay là con làm cái gì sai thì không biết.
Soi hồn từ 5 tới 15 phút, rồi làm pháp luân cho đứng đắn, tới đó mới thiền định ngồi lâu.
Tại vì trong lúc soi hồn đó, thì ra cái đầu như nó mê đi đó thầy, ra tới lúc mà
soi hồn làm lâu quá không có được, không có làm mạnh, làm nhẹ nhẹ như tôi nói vậy, vừa vừa vậy thôi. Điển mà không phải làm mạnh, mà đừng có ép cái thần kinh nhiều quá, không được, biết không? Làm vừa vừa vậy đó, rồi ngồi làm pháp luân cho nó điều đặn. Phải nhớ cái nguyên khí của vũ trụ, chúng ta đang sống trong nguyên khí của vũ trụ mà quá giải những sự trầm trượt của tâm can của chúng ta.
Thưa thầy, ngoài ra con có một câu hỏi nữa là trong lúc mà ngồi thiền định đó, có khi cái mũi nó ngửi như là có cái mùi nhang, mùi trầm đốt, nhưng mà lúc thiền xong đi một vòng trong nhà thì không có ai đốt nhang hết.
Cái đó là nó cũng có cái duyên thanh nhẹ. Cái bộ óc con nó bị lõm ở đằng sau đó, nó thường thấy những cái sự thanh nhẹ, cái mùi vị đó. Nhưng mà không sao, giữ tâm niệm Phật, mình càng thấy những cái mùi đó, mình càng kính trọng nhớ Phật, niệm Phật nhiều hơn. Những người tu, người ta mến luyến mình.
Ngoài ra con có một câu hỏi nữa là có nhiều khi con ngủ mơ, nhưng mà trong tương lai nó xảy ra y hệt như vậy, không phải một lần mà rất là nhiều lần. Thì theo thầy,
đó là cái linh tánh con mở rồi. Nghi là có.
Dạ, nhưng mà nó có là y hệt như trong cái giấc mơ, nó không có những cái lời gì con nói thì tới đúng cái ngày đó.
Phải như vậy, đó là linh tánh mở rồi. Cái linh tánh mở. Cho nên con tu một thời gian sau này con sợ con luôn. Tại sao con có thể biết được những cái chuyện mà hồi nào giờ không có học mà con biết được?
Thưa thầy, nhưng mà con nghĩ là như vậy có phải là ơn trên đã sắp xếp cho mình sẽ gặp những cái...
Không phải là ơn trên sắp xếp, khả năng con tu được phát triển trong lúc thanh tịnh hào quang của con xuất phát thì Phật sự tu đạo mới chuyển qua độ con.
Ngoài ra con có một câu hỏi nữa, có khi ngồi thiền tự nhiên thấy từ cái mắt lên cái trên đỉnh đầu như nó đâu mất tiêu.
Nó nhỉ, quý lắm.
Như vậy là sao?
Quý lắm, không sao. Con cứ đi mất đi, mất luôn đi, bay mất đi, chết hết đi, yên đi, là không sao. Con sẽ thấy ánh sáng. Cái đó quý lắm. Và tôi biết bao nhiêu năm mới được nhẹ cái đầu. Cái đó quý lắm, ráng đi.
Thưa thầy, con chỉ có chừng đó câu hỏi, cảm ơn thầy.
Rồi đây rồi con tu một thời gian nữa, con sẽ nói triết lý. Kẻ lớn người nhỏ họ sẽ nghe. Tự nhiên phát ngôn mình nói người ta nghe. Rồi mình mới thấy lạ chỗ đó.
Kính thưa bạn đạo, chúng ta còn 20 phút. Các bạn đạo nào có đặt câu hỏi thì xin giơ tay lên, tôi sẽ chuyển máy ghi âm cho các bạn. Thưa một lần nữa, các bạn đạo nào có bạn nào đặt câu hỏi không? Nếu các bạn đạo không đặt câu hỏi,
bàn thì... bạc chung vui, ấm áp, thanh tịnh. Hiểu chưa? Mọi người ở đây lớn nhỏ cũng vậy, bàn bạc chung vui, ấm áp, thanh tịnh, thấy vị trí nhiệm vụ của mình đang làm gì đây, chứ không phải chơi đâu. Cái khối óc là một ánh sáng của mặt đất. Chúng ta nên nuôi dưỡng cái đó và hòa với nhau để cộng hưởng sự hòa bình của một nhóm người nhỏ, rồi sẽ sang rang lẫm đi khắp các nơi. Chứ đừng có chê ít mà ham đông. Ham đông rồi gây lộn ít gì. Ít người mà chịu tu nó mới có hòa bình.
Thưa bác trí, bác trí còn có hỏi không?
Dạ, tôi thì bây giờ không có tìm được câu hỏi nào, chỉ có cậu muốn nghe cái người đi Việt Nam về kể chuyện nghe chứ.
Bây giờ bị
ông cụ già nào cũng nhớ đất nước quê hương, nơi chôn nhau cắt rúng, ai cũng muốn về đó.
Giờ thì
nhưng mà cũng phải đợi có sự bình an chung, thay vì bao nhiêu năm học hận thù gian lận, con người phải có một thời gian sửa đổi cái óc lại thì nó mới sống kịp với những người ở ngoài này. Chứ tại bên nhà mình học thù hận và gian lận rất nhiều. Tôi ở đây nhìn tôi biết hết. Nhưng mà phải một thời gian cởi mở rồi nó mới thay đổi.
Kính thưa thầy, cũng tại bản đạo không có câu hỏi nữa. Thì hôm nay thì con cũng còn thời gian, thì con xin đưa ra một cái điều để xin thầy cho biết cái ý kiến. Ai ấy, trong chúng ta đều khi mà xa xứ, ai nghĩ đến quê hương, ai nghĩ đến cái ngày trở về Việt Nam. Mà tình hình Việt Nam thì như thầy vừa nói đấy, thì học hỏi những cái hận thù, học hỏi cái gian trá. Sở dĩ tình trạng đất nước của mình nó như vậy, sống lớn lên trong cái thế hệ từ của mình ấy, lớn lên trong chiến tranh, trong thù hận, rất cả cái mầm mống ấy, trong mỗi người đều có cả. Thế bây giờ cái tình trạng ấy, rất về đến nơi ai cũng mong cái ngày về. Thế mà cái ngày về ấy, thì chúng ta thấy là cái mô cái pháp mà pháp môn vô vi chúng ta là đem tình thương xóa bỏ hận thù. Thế thì thầy nghĩ rằng cái tình hình bây giờ đã đến lúc mình cần thiết phải đem cái tình thương đó để xóa cái hận thù, xóa những cái tâm mà gian dối, tất cả những cái người cái gì mà nó huân tập cái con người Việt Nam từ nhỏ đến lớn trong cái hoàn cảnh xã hội như vừa qua. Thì mình nghĩ là mình có nên về hay để đem cái tình thương đó không, hay là mình phải chờ thời gian, chờ cái hoàn cảnh nó chín mùi rồi mình mới về?
Phải chờ hoàn cảnh. Bây giờ Liên Hiệp Quốc đang lo, không phải mình lo là được. Bởi vì một dân tộc nuôi dưỡng hận thù tâm tối, bây giờ Liên Hiệp Quốc phải làm gì? Mà Việt Nam có chân thân Liên Hiệp Quốc, và những phần trí thức của Việt Nam sẽ đứng dậy hợp tác và đưa ra những cái chính sách rằng tôi sẽ tái thiết Việt Nam. Tái thiết bằng cách nào? Tôi cũng vẫn giữ kinh tế mới, nhưng mà kinh tế mới của tôi là hoàn toàn kinh tế mới, sống theo thời đại. Building đàng hoàng, điện thoại đàng hoàng, ăn ở vệ sinh đàng hoàng. Sở cải tạo tôi vẫn giữ sở cải tạo, nhưng mà có người bệnh hoạn trở nên khỏe mạnh, người già trở nên trẻ, tập trung bác sĩ điều trị cứu vớt. Mọi người về hợp tác với một cảnh thanh bình. Hỏi tiền đâu mà cất building ở kinh tế mới? Chúng ta là người ngồi trong Liên Hiệp Quốc mà có chương trình gà đẻ trứng vàng, toàn dân được thoải mái hướng thượng công xưởng đầu tư của lớn nhỏ của thế giới sẽ có điều kiện đầu tư dễ dàng. Chúng ta có cát bán cho Nhật Bản làm kiến bán cho chúng ta, chúng ta không có thể mượn tiền mượn được mua được một cái xưởng để chế kiến bán ra ngoại quốc. Thì những người thanh niên ra đây đã đậu kỹ sư bác sĩ, những người đó cộng với cái tu thiền về đóng góp đứng lên lập một chương trình lành mạnh cho Liên Hiệp Quốc biết rằng chúng tôi đứng lên tái thiết quốc gia chúng tôi bằng một đường lối dân tôi sẽ an cư lạc nghiệp. Thì những người ở những building mới, ở kinh tế mới phải học qua khóa vệ sinh và học nghề chuyên môn mới được vô ở đó, chỉ ký tên vô ở nhà đó mà thôi. Rồi nhà nước sẽ kiếm việc làm trừ lương và tiếp tục cất nhà cho dân. Thì mỗi người sẽ tham gia đi học, mà chúng ta nhờ những người chuyên môn ở Liên Hiệp Quốc tình nguyện giúp đỡ trong xứ sở nghèo nàn qua những sự những trận giặc thê thảm, thì chúng ta sẽ mở những cái trường miễn phí chuyên môn thợ mộc, thợ điện, thợ gì chuyên môn vô học thì ông già bà trẻ cũng đi học. Chứ bây giờ kêu đi học chữ là không ai đi học đâu. Học cái chuyên môn làm ra tiền thì chúng ta sẽ là công nhân cả thế giới mà làm có tiền để tu hạnh đức tốt. Mọi người thấy dân Việt Nam khỏe mạnh không bệnh hoạn, chắc chắn họ cũng đăng ký xin đi cải tạo được khỏe, chữa bệnh đàng hoàng, thanh lọc rồi mới trở về xứ sở. Thì tại sao mình không lợi dụng cái tình thế đó mà mình làm cho khôi phục đất nước vinh quang, thanh nhẹ, toàn dân đồng hưởng, không còn giai cấp.
Thưa thầy, con thấy này, trên kia có phải là cơ trời không?
Những cái cơ trời trong đã cái tương
lai
rồi.
Trong cái tương lai tới ấy, cái nền văn minh thế giới sẽ làm cái nền văn minh Việt Nam. Tại vì trước nay ấy, tất cả những cái nền văn minh thế giới nó chuyển, chẳng hạn những cái văn minh Ai Cập, văn minh Kim tự tháp, văn minh Hy Lạp, văn minh Trung Hoa, văn minh Âu Châu đến văn minh cuối cùng là văn minh kỹ thuật của Mỹ Nga. Thế thì nếu cơ trời chuyển đứng trên những phương diện mà thực tế đấy, thì con nghĩ là không cần chờ cái Liên Hiệp Quốc mà nó chuyển biến thì chắc chắn là Việt Nam sẽ không thua gì Mỹ trong vòng thời gian rất ngắn, 5-10 năm. Tại sao con nghĩ như vậy? Mình thấy rằng là Nhật ấy, sau kỳ đệ nhị thế chiến ấy, chỉ mấy chục năm, bây giờ nhiều cái ngành kỹ thuật, nhiều ngành đã vượt Mỹ. Tranh Đại Hàn ấy, chỉ có mấy năm thôi mà đất nước nó cũng chia đôi. Bây giờ nó cũng có kỹ thuật xe hơi Honda rồi điện tử rồi, tổ chức thế vận hội nó cũng vượt bậc. Thế thì những cái văn minh kỹ thuật mới này, cái high tech ấy, thì Việt Nam có nghĩa là một thời gian rất ngắn sẽ không thua gì. Trước thì nghĩ là cả trăm năm mới theo kịp, nhưng bây giờ thì rất dễ, tại vì cái người Việt Nam ấy bây giờ tuy là kém cỏi, không có chuyên môn, nhưng nó là cả một cái kho nhân lực hơn 60 triệu người. Ngoài ra, cái lớp chuyên viên của Việt Nam bây giờ đi hết tất cả thế giới, ở đâu có cái trình độ đại học, những cái lớp thanh niên ấy, thế với những cái lớp chuyên viên đó về hướng dẫn, với khai thác những cái đám nhân công mà chưa được sử dụng. Ngoài ra, Việt Nam lại còn bao nhiêu những kho tàng thiên nhiên chưa được khai thác. Thế với những cái văn minh kỹ thuật đó, Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn thì chắc chắn không thua gì tất cả cái văn minh kỹ thuật của thế giới. Nhưng đây con muốn nói vấn đề đấy là pháp trị hay là kỹ thuật. Bây giờ nói về cái tâm, thì con nghĩ rằng vô vi với cái tâm ấy, có cần chờ kỹ thuật không, rồi mình về đi sau nó hay mình đi trước nó, chỉ mang cái tâm đi mà khai phá, để mang cái tâm gieo rắc những cái tình thương. Thế còn cái kỹ thuật ấy bên ngoài thì tự nó sẽ đến. Thế bây giờ con chỉ xin hỏi là với cái vô vi này, mình có đem cái tình thương đó, đó là cái thứ vũ khí của những cái người vô vi, mình có cần sử dụng ngay không? Hay là phải chờ những cái phương tiện, kỹ thuật mình đem ra sử dụng?
Vũ khí tình thương của người vô vi đang thực tập ở hải ngoại, đang làm, khắp các nơi đang làm, đang tu luyện, đang mở khối óc, đang tập tầm tha thứ và thương yêu, chưa có thể đem về Việt Nam được, phải một thời gian. Còn anh nói giờ xứ sở mình khai thác không nghèo, thật sự không nghèo, nhưng phải nhờ đồng minh, nhờ các nước tự do đầu tư thì mình mới có công ăn việc làm, thì lúc đó mình mới khai triển được. Còn đạo pháp thì dân Việt Nam các xứ đang hành, xa xứ nhớ quê hương mới tưởng trời Phật cũng dễ tu chứ cũng không phải khó tu, mà chịu đóng góp kỳ công tu học thì cái óc thông minh của chúng ta về làm việc đầu tư buôn bán hay làm bất cứ cái gì cũng trong cái hòa hợp thuận lợi, thì dân Việt Nam sau này không có khổ. Nhưng mà khổ là chúng ta đi xa cách quê hương, xa cách mẹ hiền nhớ thương, nhưng mà một ngày nào đây rồi cũng có sẽ tai hợp. Nếu chúng ta bằng lòng tu học, khối óc chúng ta mở mang, có nơi chứa đựng những kỳ họp thanh quan của trên trời đã quy định 18 quốc gia, nhưng mà chúng ta ở dưới này không có mấy người nhận, thì chuyện làm nó cứ xê chưa có xong, nhưng mà rốt cuộc nó cũng sẽ xong. Nhưng mà phải nhờ liên hiệp quốc nhiều hơn, không có liên hiệp quốc không làm được thành sự. Bởi vì liên hiệp quốc cũng biết người Việt Nam có anh tài rất nhiều ở hải ngoại, mà liên hiệp quốc nhìn nhận là tất cả những người giỏi đều nhảy về Việt Nam kiên thiết sự sở, sẵn sàng sinh viên đi học cũng muốn về giúp đỡ sư sở. Chúng ta ra đây tu cũng muốn về cứu cứu quyền thất tổ là sư sở chúng ta. Chứ chúng ta không phải đi chơi đâu, chúng ta đang đi học đây. Tu là đang đi học, học khóa của trời Phật, chứ không có học cái pha khóa kiếm tiền của người phàm. Học khóa của trời Phật nó khác. Cho nên quý vị cứ tu đi, rồi để coi thử cái lời nói tôi nói đúng không. Con người vô vi sẽ có vị trí tốt đẹp ở chỗ nào tương lai, không lường gạt ai, nhất định không lường gạt ai, phải phát tâm là đúng.
Mời câu hỏi cuối cùng.
Dạ thưa thầy, con là Nguyễn Thị Nho, con có thấy cái hình gái mà con gái Úc tên Lê Thị Bằng á, cái lợn Lê Thị Hoài, sao nó tu mà nó tu nó mà nó cứ gục hoài, con nhắc nhở hoài mà nó cứ gục sát ở dưới này hoài, có sơ sót gì nhiều. Dạ thầy chỉ dẫn cho mấy đứa con không?
Đó là nó yếu, coi chừng nó bị men, nó bị giết cho trong mình đó, thì nó mệt mỏi, nó ngồi nó mệt mỏi. Còn nếu trong mình nó hết men, không có lên men là nó khỏe vậy đó. Chị kêu nó nhờ đi kiếm cô Bê đi, cô Bê chỉ nó ăn cái chương trình đó, cái nó ngồi ngay thẳng nó không gục được. Thiếu dễ xác cũng như cái quốc gia vậy mà, nó thiếu cái chất gì là nó lộn xộn. Sửa lại cái ngay ngắn à, kiếm cô Bê đi, kiếm cô Bê đi, giúp được nhiều người lắm rồi.
Thưa các bạn đạo, còn 5 phút nữa, thì trong 5 phút này xin phép thầy xin phép tất cả các bạn đạo ban chấp hành hội có nhờ tôi giới thiệu đến các bạn đạo hai cuốn sách mới được in ra. Đây là cuốn Bé 8, thì Bé 8 đang ngồi đây thưa quý vị. Thì Vô Vi, đặt sang Vô Vi, thì hai cuốn này đang có ở ngoài nhà bếp. Thì sau khi chấm dứt mà buổi họp đêm nay, quý vị có thể ra và mỗi người có thể lấy vài cuốn về xem. Kính thưa quý vị, cũng gần 9 giờ, còn kém 5 phút nữa thôi. đây là một lần cuối cùng. Quý vị nào có một vấn đề gì mà hồi nãy giờ cũng chưa muốn thổ lộ có thầy ở đây, tôi xin đợi
mắc
trong
cỡ. Mấy người nào mắc cỡ nói ra đi.
Dạ.
Bé Tám mà ăn chung gì, nói chơi với nó đi.
Kính bạch Đức Thầy, tại sao Đức Thầy được 70 tuổi rồi mà Đức Thầy gọi rằng bé Tám?
Bây giờ tôi tu mục đích tôi trở nên bé, tôi mới giàu lòng tha thứ và thương yêu, và tôi mới yêu mến mọi người. Tôi mới thấy tình thương của mọi người đã nuôi tôi sống. Nhân loại vì tôi phải vì nhân loại. Tôi phải làm bé đúng hơn là làm ông cụ. Còn nói về phần hồn, xuất hồn hồn ta là bé. Chúng ta đã lễ Phật, hồn ta không phải lớn như tượng Phật trong chùa, không có như vậy. Nếu như vậy thì nó là cũng như mấy ông đô vật chạy chậm lắm, đi mau không được. Nó phải nhẹ, vừa nhắc là tới. Cho nên quý vị nói điện đàm với tôi, hỏi tôi cái gì nhắc là tôi tới rồi. Nó nhanh nhẹ như vậy đó. Thì quý vị cũng có khả năng như tôi, ráng tu để mở ra. Làm việc rất dễ dãi, không có cái gì khó khăn hết. Chịu tu là đạt, chịu tu là thức, chịu tu là mở. Tới đây nhận pháp để tu, chứ không phải tới đây cãi lộn. Tới đây nhận pháp để tu, trong ý mình nói vậy, cái ý lực mà. Tu để tiến hóa tới vô cùng, chứ không phải tu giỡn, tu chơi, tu kiểu cho người ta coi, không có. Mình tu để tìm tạm thực chất. Chính mình không tin mình mà tìm tàng thực chất vô sanh của chính mình. Đó mới là xứng đáng người đi tu trong pháp lý vô vi, khoa học quyền bí. Khoa học theo chưa kịp những người tu thành tâm tu về vô vi, mà đã thấy được, nhận được, thấy rõ sự chuyển biến của tương lai, khoa học không có tìm được. Chính người tu vô vi có khả năng tìm tới nếu chịu tu.
Kính thưa quý vị, cũng đã 9 giờ kém 1-2 phút rồi. Thì bây giờ tôi xin đầu tiên chúng con thành thật cảm ơn thầy đã tới dự buổi hôm nay. Kế nữa là xin hẹn các bạn đạo vào thứ năm tới đây 11 giờ trưa tới 1 giờ và buổi tối từ 7 giờ tới 9 giờ và để tiễn thầy. Xin kính xin quý vị cùng đứng về cũng cũng vậy.
Bữa nay rất vui bà con tái ngộ trong tình thương yêu bé Tám, bàn bạc tâm thân an lạc. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tu hành tinh tấn, thành thật cảm ơn.
Cảm ơn thầy, chúc thầy ngủ ngon thầy.
Ngủ ngon rồi đó, ngủ ngon đâu, quên giết một cái tám á.
Vậy hả thầy?